65. Tại sao Đức Phật lại có tóc, còn các ông sư lại trọc đầu?
Tại sao ông Phật có tóc mà các ông sư thì lại trọc đầu? Câu hỏi này đại chúng nghe cười là phải, nhưng mà câu hỏi này không phải là thật đâu nha. Đúng ạ. Đức Phật hồi xưa đâu, cái thời gian ngày tu ngày đâu có cạo nữa, lưỡi lam đâu cạo, dao cạo đâu cạo, tông đơ điện như tôi giờ đâu có mà. Thành ra cái thời gian Đức Phật tu đó là thật sự là Đức Phật để đầu bù tóc rối đó nha. Cái điều này có thiệt á, nhưng mà đại chúng nghe ai cũng cười. Cho Phật thời gian tu là không có ở không mà cạo. Cho nên như ông ta giếp này kia là tu hành đầu đà đó, sau đó tu hành đầu đà là cũng không có cạo râu tóc nữa. Vì vậy cho nên là cái cạo râu tóc là cũng là một cái, một giai đoạn mà Đức Phật có dạy chứ không phải là không. Nhưng mà có lúc đó thì là kể cả Đức Phật và đệ tử Phật không có cạo râu tóc. Chẳng hạn như hành đầu đà của ông ta giếp đó, không có cạo. Còn cái tóc mà ta thấy đó nè, thì cứ theo trong lịch sử Phật thì nói rằng là cái tóc của Phật nó xuất, nó sấm xoáy lại, nó quấn mà nó quăng theo cái đường xoáy của ốc như là mé xoay qua mé tay mặt để tôi nói như thế. Thành ra mình coi nó đẹp vậy thì một phần là do tô điểm chạm trổ, một phần là do vẽ cho nó đẹp để mà thờ. Rồi cái tóc là nó tự nó sấm vậy thôi, chứ không nhất thiết là Phật một tuần phải cạo lần hay là nửa tháng cạo lần giống như mấy ông thầy ngày nay không. Cái đó cho nên câu hỏi này nghe thì ai nghe cũng buồn cười, nhưng mà nó không phải là hoàn toàn sai. Thành ra vấn đề mà còn tóc hay là cạo trọc á, như tôi nói đã từ lâu mà, không phải lấy cái đó làm cái tiêu chuẩn để gọi là người tu hành. Mà người tu hành vẫn để tóc tai như bình thường mà vẫn tu hành tốt như thường. Chẳng hạn như là tưởng giải như mắc cật là hình thức một cái xí đàng hoàng. Thế thì lấy cái tiêu chuẩn trọc đầu mà gọi là người tu thì không đúng. Còn như sau này á, thì Phật dạy cho các đệ tử cạo tóc, điều đó có. Và lời của Phật dạy rất là rõ ràng. Cái ý nghĩa cạo tóc đó là người thế gian người ta trao kia, trong đó có một cái đầu, người ta là cái đầu nó chứ nhiều mốt lắm đó nha. Đi ăn đám cưới này là cái đầu chải kiểu khác, mà đi ăn đám dỗ kiểu khác, mà bữa khác lại kiểu khác, là cái đầu nó nhiều mốt lắm để trang điểm. Còn bên thanh niên cũng vậy, hớt tóc một tầng có, hai tầng có, hớt tóc của phụ nữ có, hớt tóc gì Hồng Hoa gì của Sài Gòn đó, rồi hớt cái bát nhọn, cái bát xéo có, vân vân, rồi là xịt keo, rồi xịt dầu thơm này kia. Thế thì là cái đầu là một cái mà để cho người thường người ta trao chuốt, trao dồi, người ta trang điểm, người ta làm đẹp, người ta làm giá. Thậm chí người ta còn lấy lược dắt tâm cài, lấy các cái hoa người ta gâm ta dắt ở trên đó nữa, cộng thêm những chất thơm tho. Mà khi mà đã có cái đầu đẹp mà hơn bạn bè mình thì cũng có một cái sự hãnh diện ở trong đó nữa. Do đó cho nên là trong khi mà tu hành là Phật dạy là các vị thì theo là cạo bỏ râu tóc. Râu cũng là một cách trang trí đẹp đẽ đó. Có những người có những bộ râu đẹp cũng là một hình thức trang điểm. Thành ra Phật dạy cạo bỏ râu tóc là nói về cái bộ phận của cái đầu. Và mỗi ngày cái Phật dạy rằng là các thầy tỳ kheo mỗi ngày nên tự rờ đầu mình. Rờ đầu để chi? Để kê bằng á, tổ sư Sơn lúc cách câu là phù xuất gia giả là phát chí siêu phương tâm hình dị tục hiệu long Phật chủng cánh nhiếp ma quân dụng báo tứ ân bạc tế tam hữu. Người xuất gia là tâm phải dị tục mà hình cũng phải dị tục. Hình dị tục là tóc râu cạo bỏ, và mỗi ngày như là Phật dạy phải rờ đầu để biết mình là người xuất gia. Cái biểu hiệu của người xuất gia là cạo bỏ râu tóc, tức là cái mà người ta cho là đẹp và là quý mình vứt bỏ nó đi, đừng đua đòi những cái đẹp cái quý của người ta. Mà tâm phải khác với cái tâm của người thường. Người thường cho rằng những cái thứ là vật chất như vậy, quan điểm như vậy là đẹp, là vinh, là hãnh diện. Người tu hành không đẹp, không cho như vậy là đẹp, không cho như vậy là vinh, không cho như vậy là hãnh diện. Cho nên gọi là tâm dị tục. Hình dị tục là người ta làm như vậy mà mình không làm như vậy. và tâm mình phải dị tục, phải khác với người tục, và luôn luôn là cái trọng tâm của người xuất gia là Thiệu Long Phật Chủng Chánh Nhiếp Ma Quân, để nói giỏi dòng 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 giống của Phật. Mà nói giỏi dòng giống của Phật là chỉ có một cách duy nhất là hoằng pháp với gia vụ lợi sanh như sự nghiệp, đem cái truyền bá chánh pháp mà hướng dẫn cho mình, cho người đều tu đều học để được có sự giải thoát, có sự an vui. Đây gọi là Thiệu Long Phật Chủng, nói giỏi dòng Phật là bằng cái công việc hoằng pháp lợi sanh. Chánh Nhiếp Ma Quân, mà khi mà hoằng pháp lợi sanh mà truyền bá được chánh pháp rồi là các cái thiên ma ngoại đạo nó sẽ khiếp sợ vì cái chánh pháp. Bạc tế tam hữu giúp cho chúng sanh trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc đều nhờ cái chánh pháp đó mà được có sự an lành, có sự hạnh phúc, có sự giác ngộ, sự giải thoát. Cái cách như vậy cho nên là sau đó Phật thì có lúc cạo, có lúc không cạo, các đệ tử có người cạo, có người không cạo, nhưng mà sau đó thì có một thời gian Phật dạy bảo phải cạo bỏ đầu tóc để gọi là người sa môn, để tâm hành dị tục. Cho nên là nó cũng có cái câu hỏi nghe qua thì ai cũng buồn cười, nhưng mà nó cũng có cái công dụng, cũng có cái ý nghĩa của nó. Thành ra ngoài cái cạo trọc đầu ra nó còn á là cạo râu, rồi ngoài cạo râu ra còn phải cái bằng cái bằng ăn mặc nâu sòng, còn ăn mặc nâu sòng nữa. Từ thân các ái phi phi ý dục đẳng siêu hà sở, hiểu tịch tư thống khởi khả thiên nhiên thời qua. Cái người mà tu hành là đã từ bỏ cha mẹ, đã cạo tóc theo thầy, mặc đồ là quả sắc. Chứ tuy là ở miền Việt Nam mình nói nâu sòng, chứ còn là cái nghĩa của nó là cái bằng bất chánh sắc y, tức là những cái màu mà của người thế gian người ta không dùng, người ta chê. Còn phi lưu là những cái người mà mặc những cái thứ mà áo vải quần bô mà người thế gian cái màu sắc đó người ta chê, cho nên cái màu vàng cũng là màu của người thế gian chê. Ấn Độ hồi xưa người ta không có quý trọng cái màu vàng, màu đó là người của người thế gian chê, người ta không trang điểm. Phật thì dùng cái màu vàng để cho nó khác với người thế gian, tức là cái màu mà người ta chê bỏ. Nhưng mà bây giờ ở Việt Nam thì là các bà các cô này đỏ cũng mặc mà vàng cũng mặc, thành ra các ông thầy giờ nó lẫn lộn, không nó vừa cũng vừa nói rằng xấu thì cũng xấu, mà nói vừa đẹp thì nó cũng có đẹp luôn, cho nên nó không được khác với tục lại chỗ đó. Thế thì là từ đầu cho tới thân đều là khác tục, khác tục để nhắc nhở mình là người khác tục, đại để nó như thế.